Kính chào Hội Thánh, thân chào các em trong đoàn Samari Nhân Lành. Xin mọi người cùng lắng nghe lời Chúa. Tôi xin đọc trong sách Tiên tri Ê-sai, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 7. Ta sẽ hát cho người yêu dấu của ta một bài tình ca về vườn nho của người. Người yêu dấu của ta có một vườn nho trên ngọn đồi tươi tốt. Người đào xới, dọn sạch đá sỏi và trồng loài nho chọn lọc. Người xây một tháp canh giữa vườn, đào một hầm ép nho nơi ấy. Người trông mong nó xanh nho tốt, nhưng nó sinh nho hoang. Này, hỡi cư dân thành Jerusalem và người Juda, hãy xét giữa ta và vườn nho ta. Có điều gì cần làm thêm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Khi ta trông mong nó sinh nho tốt thì nó lại sinh nho hoang. Này, ta sẽ bảo các ngươi điều ta đã làm cho vườn nho ta. Ta sẽ phá rào thì nó sẽ bị ăn nuốt. Ta sẽ đạp đổ tường thì nó sẽ bị chà đạp. Ta sẽ làm cho nó hoang phế, không tỉa cành, không vuông xới. Cỏ gai và bụi gai sẽ mọc trên nó. Ta sẽ ra lệnh cho mây không mưa xuống nữa. Vì vườn nho của Chúa vạn quân là nhà Israel, và những người của Juda là những cây trồng Ngài ưa thích. Ngài mong công bình, nhưng kìa, chỉ thấy đổ máu. Ngài mong công chính, nhưng kìa, chỉ thấy tiếng kêu la. Sau đây tôi xin đọc tiếp trong sách Tin Lành Mác, đoạn 12 từ câu 1 đến câu 12. Nguồn ngôn về các quản gia của vườn nho. Bây giờ Đức Giê-xu bắt đầu dùng nguồn ngôn nói với họ: một người kia trồng một vườn nho, dựng rào chung quanh, đào hầm ép rượu và xây một tháp canh. Người ấy giao cho các tá điền rồi đi xa. Đến mùa nho, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng các tá điền để thâu phần hoa lợi. Nhưng các tá điền bắt đầy tớ ấy đánh đập rồi đuổi về tay không. Chủ vườn sai một đầy tớ khác, các tá điền nhục mạ và đánh nó bể đầu. Chủ sai một đầy tớ khác, nhưng bị chúng giết chết, và nhiều người khác nữa. Kẻ thì bị chúng đánh đập, người bị chúng giết đi. Cuối cùng, còn lại con trai yêu dấu của mình. Chủ sai con đến cùng họ, tự nhủ, chúng sẽ kính nể con ta. Nhưng bọn tá điền bàn với nhau, đây là con thừa tự, hãy giết nó đi thì tài sản này sẽ về tay chúng ta. Chúng bắt người con trai giết đi và ném thây ra ngoài vườn nho. Vậy chủ vườn nho sẽ làm gì? Người sẽ đến diệt bọn chúng và giao vườn cho những tá điền khác. Các ông chưa đọc lời kinh thánh này sao? Viên đá bị thợ nề loại bỏ lại trở thành phiến đá đầu góc nhà. Chúa đã làm điều này và là việc kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các lãnh tụ Do Thái tìm cách bắt Ngài vì họ biết Ngài kể nguồn ngôn này để ám chỉ họ, nhưng vì sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn chị Thủy. Chúng ta cùng nhau hướng lòng với Chúa và cầu nguyện. Let us pray. Lạy Cha Thánh, Ngài gần chúng con vì chúng con nhân danh Chúa Giê-xu thờ phượng Chúa, và Chúa hiện diện giữa vòng chúng con giờ này. Nguyện xin Chúa phán cùng chúng con để chúng con nghe. Nguyện xin chúng con là chiên của Ngài sẽ nghe tiếng Ngài. Holy Father, you are near as we sing. Truly you are near, for we, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, gather, and you are among us. Father, as you are near, speak to us, and let your ships hear your voice. May the word of my mouth and the meditation of each one of our hearts be pleasing to you. Nguyện xin lời của mỗi miệng con và sự suy gẫm của mỗi tấm lòng chúng con đều ý Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Please be seated. Chúng ta xin mời quý vị ngồi. If you need a headphone, we do have more headphones. The translation will be direct. I will be sharing in Vietnamese and Tu Nguyen, one of your friend who went maybe 4 years ago, we will be translating. Trước khi chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa thì có một câu đố xin được đố ông bà anh chị em. Cái gì giàu nghèo khôn dại gái trai trẻ già đều có như nhau đồng đều, cái gì mà ai cũng có hết đồng đều với nhau? Có nhiều câu trả lời, anh chị em có muốn trả lời không? Cái gì hả? Ngu quá, ngu quá. Câu trả lời nó hơi lạ. Đúng rồi, mình nhiều người chúng ta là phải nhận là đã có những lúc khờ dại, chúng ta có những lúc đó. Có gì nữa không? Không khí hả? Không khí để thở sống. Amen. Cảm ơn Chúa. Cái gì nữa không? Cái gì nữa mà giàu nghèo trẻ già đều có hết? Có gì có trả lời? Tôi nghĩ có ít nhất 3 cái mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Thời giờ chúng ta đều có giống nhau. Có ai giàu được hơn 25 tiếng không? Không, 24 tiếng, nghèo có 24 tiếng. Muốn ngắn hơn cũng được, muốn dài hơn cũng được. Chúng ta có sự sống, chúng ta có hơi thở. Và có một cái nữa mà chúng ta cũng suy nghĩ là chúng ta đều có một cái chọn lựa cho thái độ của mình. Có sự hoàn cảnh nào tới nhưng mà để mà chúng ta phản ứng là chúng ta luôn có cái chọn lựa cho cái thái độ của mình đối với điều đó. Đó là một số điều mà chúng ta thấy giống nhau, mình đều có hết. Nhưng mà tất cả những điều này nó lên một điều là những gì chúng ta có đó thì chúng ta quản lý nó. Chúng ta lựa chọn như thế nào để mà nó sắp xếp nó trong cuộc đời chúng ta. Và cái sự quản lý này là quan trọng, tại vì đó là tất cả chúng ta có. Trong Kinh Thánh thì sẽ dạy chúng ta nhìn cái điều này qua quan điểm của Chúa. Mà phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay giúp chúng ta thấy quan điểm của Chúa là gì cho cuộc đời của mình, cách chúng ta quản lý cuộc đời của mình. Chúa Giêsu trong phương đoạn mà chúng ta đọc trong sách Mác đoạn 12 thì Chúa Giêsu khởi đầu với là một cái câu chuyện. Chúng ta thích nghe chuyện ha, thì Chúa bắt đầu kể chuyện. Một người kia trồng một vườn nho, dựng rào chung quanh, đào hầm ép rượu và xây một tháp canh. Số chúng ta không có quen thuộc lắm với lại nho, nhưng mà khi mà Chúa kể câu chuyện này với lại các thính giả của Chúa đó thì họ biết không? Quen thuộc lắm, như nói lúa Việt Nam, đồng lúa Việt Nam là quen thuộc với họ, thì vườn nho rất là quen thuộc. Bên đó là một trong những cái kỹ nghệ chính là trồng nho và làm rượu và làm bánh nho vân vân. Cái bối cảnh của câu chuyện này là gì? Chúng ta lưu ý cái bối cảnh, tại cái bối cảnh nó giúp chúng ta hiểu được ý của Kinh Thánh cho chúng ta. Thì khi Chúa Giêsu đang đi trên đền thờ các thượng tế, các giáo sư kinh luật, trước cái câu chuyện này thì ngay trong bối cảnh thì là những người này tới, các trưởng lão đến hỏi Ngài, bởi thẩm quyền nào Thầy làm những việc này, ai cho Thầy thẩm quyền để có thể làm những việc đó? Chúa Giêsu đến đền thờ. Chúa Giêsu là một người ở dưới quê, ở dưới tỉnh, dưới làng, mà đến thủ đô, đến đền thờ lớn của thủ đô thì Chúa làm gì? Chúa đuổi hết mấy người đổi tiền, mấy người bán. Chúa không cho ai đi ngang qua lại mà khiêng đồ trên đền thờ hết. Ủa, ông này làm sao như vậy? Và cái đây là đụng đến cái điều then chốt của đời sống của người Do Thái lúc bây giờ. Người Do Thái rất là tin kính, cho nên cái gì về đạo Chúa là then chốt, đền thờ là then chốt, thờ phượng là then chốt, mà Chúa Giêsu lại dúng tay vào ảnh hưởng cái sự thờ phượng, cho nên họ tới hỏi là ai cho anh thẩm quyền đó, ai cho anh thẩm quyền để mà làm điều này. Chúa Giêsu thì trả lời bằng cách là xin hỏi một câu, ông bà quý vị hỏi tôi một câu, tôi hỏi lại một câu, quý vị trả lời, tôi sẽ trả lời quý vị thẩm quyền nào Chúa làm. Thì Chúa Giêsu mới trả lời, đặt câu hỏi là bởi thẩm quyền nào, dân nhận thẩm quyền nào làm phép báp têm, là từ trời hay là từ con người? Chúa Giêsu hỏi họ, dân báp tít là người đến từ thượng đế, có thẩm quyền từ thượng đế hay là từ con người? Và khi mà họ bàn luận với nhau thì họ biết là nếu mà trả lời là đến từ Đức Chúa Trời thì Chúa Giêsu nó nói, tại sao ngươi không tin, ngươi không tin cái lời làm chứng của dân báp tít, ta là đứng tới đứng Mêsia. Và nếu mà trả lời là dân báp tít không phải là tiên tri thì họ sợ dân sự, tại vì dân sự biết dân báp tít là tiên tri, nên họ trả lời với Chúa rằng là chúng tôi không biết, chúng tôi không biết, không có đối diện với sự thật, chúng tôi không biết. Đức Giêsu bảo ta cũng sẽ không nói cho các ngươi bởi thẩm quyền nào mà ta làm những việc này. Đó là cái bối cảnh mà Chúa Giêsu bây giờ kể một câu chuyện chúng ta. Chúng ta kể bây giờ Đức Giêsu bắt đầu dùng ngụ ngôn nói với họ rằng là một người kia trồng một vườn nho, dựng rào chung quanh, đào hầm ép rượu và xây một tháp canh. Quen thuộc với người Do Thái, đây là cái điều mà cái câu chuyện mở đầu là rất là quen thuộc với người Do Thái. Và cái điều mà họ biết được là tốn kém nhiều để mà sửa soạn cho một cái vườn nho, tốn kém nhiều. Làm cái tháp đó tốn tiền, làm cái đào hầm để mà đạp nho đó tốn tiền, làm rào chung quanh tốn tiền. Những cái điều này là điều then chốt, cần thiết. Và đây là một công việc lớn mà cái ông chủ đã lo hết những điều cần thiết. Và khi mà họ nghe về cái vườn nho thì họ quen thuộc. Tại vì người Do Thái rất là sùng đạo, cho nên họ nghe cái bài hát về vườn nho ở trong Esai mà chúng ta cũng được đọc. Ta sẽ hát cho người yêu dấu của ta, hát cho người yêu. Một bài tình ca về vườn nho của người. Người yêu dấu của ta có một vườn nho trên ngọn đồi tươi tốt, người đào xới dọn sạch đá sồi và trồng loại nho tốt. Người xây một tháp canh giữa vườn, đào một hầm ép nho nơi ấy. Người trông mong nó sinh nho tốt, nhưng nó sinh nho hoàng. Cái hình ảnh này của người Do Thái hơi đặc biệt. Rồi trong Esai đang nói là hát một bài tình ca, và cái người mà một người yêu dấu thì có một cái vườn nho mà không thấy người thứ hai. Cho nên gì, người yêu này là yêu cái vườn nho của mình đó, lo hết cho vườn nho của mình đó. Nhưng mà chuyện gì xảy ra? Thay vì nho tốt thì nó là nho hoàng. Lần đầu tiên tôi đi Hawaii, vô rượu qua Hawaii lâu lắm rồi, chắc cái chừng gần 30 năm rồi, thì rất là vui khi thấy điều gì, cây ổi. Cây ổi hoàng, cây ổi hoàng. Mình từ nước Mỹ, từ Portland, Oregon đi qua Hawaii, thấy cây ổi hoàng thích quá, lấy cái trái về anh treo với trái hoàng ha. Thì sao, cắn một cái thì sao, thịt thì ít mà hột thì nhiều. Đó là cái ổi hoàng, cho nên ổi trồng là khác, còn ổi ngoài rừng đó, anh chị em đừng có lãng mạn lấy đồ trong rừng, nó không có ngon lành gì đâu, không có ngon lành gì hết đó. Người này Esai nói là thượng đế muốn có nho tốt mà là nho hoang, nhỏ, chua, chát, hột lớn, vân vân. Và Chúa nói thẳng, vì vườn nho của Chúa vạn quân là nhà Israel và những người Giu-đa, và những cây trồng của Ngài ưa thích. Ngài mong sự công bình nhưng kìa chỉ thấy sự đổ máu. Ngài mong sự công chính nhưng kìa chỉ thấy tiếng kêu la. Sau đây là những điều mà người thính giả của Chúa Giêsu nghe và sau lưng họ đó, họ biết là Chúa đang nói, không phải chỉ nói đây chơi chơi đây vườn nho, nhưng Chúa đang nói gì đó quan trọng, nghiêm chỉnh cho những người nghe. Trở về câu chuyện Chúa Giêsu, sau đây là những điều mà người thính giả họ nghe. Họ biết là thượng đế nói dân sự là một cái vườn nho, và thượng đế trông đợi nơi trái của dân sự mà thượng đế lại không có được điều mà mình ao ước. Trở lại câu chuyện của Chúa Giêsu. Đến mùa nho, chủ vườn sai đầy tớ đến cùng các người làm công để thâu phần hoa lợi. Nhưng các người làm công bắt đầy tớ ấy đánh đập rồi đuổi về tay không. Thì ông chủ cho mướn đất, sửa soạn hết rồi, vườn nho chỉ cần giữ gìn trăm tỉa mà thôi. Bây giờ có trái thì xin hoa lợi, nhưng mà không được. Đầy tớ tới thì họ đánh. Chủ vườn nho sai một đầy tớ khác. Các người làm công nhục mạ và đánh nó bể đầu. Nguyên văn nó đánh nó vào đầu. Giăng Báp Tít bị sao chết, nhớ không? Bị chém đầu. Ok, đâu, chúng ta liên hệ đi xíu ha. Chúa Giêsu đang nói. Và cái điều chúng ta lưu ý khi mà nói về đầy tớ đó, thì người Do Thái hiểu cái chữ đầy tớ này có hơi đặc biệt. Tại vì tiên tri luôn luôn được nói là đầy tớ của ai? Của Thượng Đế, những người tiên tri. Cho nên Jeremy 27:25-26 nói vậy: từ ngày tổ phụ các ngươi ra khỏi Ai Cập, từ ngày mà Chúa làm việc với dân sự Chúa, cho đến ngày nay, ta tiếp tục nhẫn nại sai tất cả các đầy tớ ta, các tiên tri đến với chúng, nhưng chúng cứng cổ, không nghe ta, không chú ý, lại làm điều ác tệ hơn tổ phụ chúng. Sau đây là những cái điều mà người thính giả nghe và họ suy nghĩ khi mà họ nghe Chúa. Chúa nói là có cái vườn nho, có ông chủ làm tốt, gửi cho tá điền, sai đầy tớ ông chủ tới thì họ đánh đầy tớ. Và người chủ nho này như thế nào? Lạ không? Bây giờ mình cứ gửi, bây giờ cuối cùng ông chủ nho làm một điều lạ lùng lắm, là cuối cùng giờ hết là người rồi ha, cuối cùng còn lại con trai yêu dấu của mình, chủ sai con đến cùng họ tự nhủ, chúng nó sẽ kính nể con ta ha. Sai đầy tớ nó đánh đầy tớ, nhưng mà bây giờ sai con nó sẽ kính nể con ta. Nhưng cái tâm tình của ta tiền là như thế nào. Nhưng mọi người làm công bàn với nhau, đây là con thừa tự. Mà người này tới, không biết ông chủ chết chưa, ông chủ chắc chết rồi mới gửi con hay sao, hay là gì đó mà sao người con, đây là người con thừa tự, hãy giết nó đi, thì tài sản này sẽ về tay chúng ta. Chúng bắt người con trai giết đi và ném thay ra ngoài vườn nho. Okay. Sau đây là tâm tình của các tá điền, là muốn đoạt lấy cái đất đai này, mà không những vậy thôi, giết người con này và thảy cái thay của người con ra ngoài. Nghĩa là sao? Không có tôn trọng, sỉ nhục. Chết là phải chôn phải không? Dù là như thế nào, kẻ thù mình thì cũng phải chôn, chôn tí xíu, chôn nó không có được tốt lắm nhưng mà cũng chôn. Nhưng mà không, thảy cái thay đó ra ngoài. Đó là cái tâm tình của họ. Chúa Giêsu không cho họ trả lời. Thường thường Chúa kể câu chuyện xong Chúa hỏi là Chúa hỏi một câu hỏi. Nhớ người Samri nhân lành không? Chúa nói ai là người láng giềng? Chúa hỏi và Chúa đợi trả lời. Không có cho trả lời kinh này, chính Chúa trả lời. Chúa trả lời là vậy chủ vườn nho sẽ làm gì? Chúa trả lời người sẽ đến diệt chúng và giao vườn nho cho những người làm công khác. Và Chúa Giêsu kết thúc với lại một câu kinh thánh: các ông chưa đọc lời kinh thánh này sao? Viên đá bị thợ nề loại bỏ lại trở thành viên đá đầu góc nhà. Chúa đã làm điều này và là việc kỳ diệu trước mắt chúng ta. Cái viên đá mà người thợ thấy bóng bên rồi, bỏ vào thùng rác rồi đó, thấy đống rác rồi đó, thì bây giờ lời kinh thánh này nói là cái viên đá mà bị loại bỏ đó trở thành cái phiến đá đầu. Cái đá đầu, cái đá gốc đó, là cái đá sẽ định hình cho cả cái cơ cấu đó hai bên. Đó là chúng ta thấy khi sư họ làm công trình xây cất là như vậy. Thì viên đá mà bị loại bỏ trở thành viên đá đầu góc nhà. Chúng ta đang nhớ là người con bị giết và viên đá trở nên bị bỏ mà trở nên đầu viên đá góc nhà. Nó nói lên cái điểm mà chúng ta là người đọc sau này qua thập tự giá, qua phục sinh đó, chúng ta bắt đầu mới hiểu. Ồ, đây nói về Chúa Giêsu. Đây nói về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bị khước từ, bị giết và phục sinh. Chúa, Đức Chúa Trời khiến cho Chúa Giêsu sống lại. Và cái phản ứng của các lãnh tụ Do Thái tìm cách bắt Ngài, vì họ biết Ngài kể ngu hôm nay là để ám chỉ đến họ, nhưng vì sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Khi mà học lời Chúa Giêsu á, chúng ta phải suy gẫm xíu. Tại vì nếu chúng ta không suy gẫm á, mình tưởng chuyện thường, mà mình quen thuộc quá, mình nghe đọc chuyện hoài mình thấy thường. Ồ, nhưng mà càng suy nghĩ á, thì càng thấy nó hay, thấy nó thú vị, thấy nó ngọt ngào. Trước hết á, thì khi mà trước khởi đầu á, là có một người giàu kia xây vườn nho. Thì những người đang nghe Chúa, và thực sự những người đang nghe chính á, là những người đang khước từ Chúa, đang bắt bẻ Chúa, thẩm quyền của ông ở đâu, là những người như thế nào? Mấy người đó thượng tế, dạy kinh, luật sư. Ngày hôm nay đó giống như luật sư vậy đó, mà luật sư về đạo. Và những người thượng tế, những người dạy đạo là những người như thế nào? Anh chị em hãy trả lời. Bây giờ, giàu hay nghèo? Giàu. Okay. Cho nên nói là có một người kia có đất nho thì họ đang ví họ là ai? Là chủ. Họ luôn luôn nghĩ họ là chủ. Và giống như chúng ta khi còn nhỏ đọc chuyện, có những anh hùng hay những người tài giỏi, chúng ta thường nghĩ mình là ai, đặt mình vô vị trí anh hùng đó, đúng không? Thì bây giờ đang mấy người đang nghe thì mình đặt vô, tại mình cũng giàu, mình có đức, cho nên giống mình. Ồ đúng rồi, chuyện này sao mà tệ quá, những người tá điền sao tệ quá vậy, những người tá điền sao tệ quá vậy, những người mướn đức sao tệ quá vậy, phải không? Thì bây giờ mới biết, sau kể chuyện hết thì mới thấy là ồ, cái vườn này là vườn ông chủ là ai, là Chúa. Mà mình là những người chống Chúa Giêsu là ai? Là những người tá điền gian ác. Lực bàn. Lực bàn. Cho nên mình nghe chuyện của Chúa Giêsu kể đó, mình suy nghĩ thấy rất là thích thú. Tôi thích coi chim. Cho nên trước cửa sổ là văn phòng á, thì có cái hummingbird feeder, cái ống vậy nè, bỏ nước đường vô mà chim ong, Việt Nam gọi là chim ong, nó tới nó hút. Và anh cho biết cái điều gì đặc biệt về chim ong không? Chim ong nó muốn lãnh thổ. Nghĩa là chim ong cái bụi hoa đó, đó mà nó tới rồi đó thì không có con nào được tới hết, nó sẽ tấn công những con khác để mà nó giữ cái lãnh thổ của nó. Nhiều khi nó mệt lắm, tại mấy con khác tới cái nó đuổi xong nó chạy về, mệt quá chưa kịp uống gì hết là con khác tới đuổi xong chạy về. Nhưng mà sao, đây là của tôi, cái này là của tôi, this is mine, cái nụ hoa, cái chậu. Nhưng mà cái đó của ai? Cái đó của tôi. Tôi mua về, tôi làm nước đường, bỏ thêm màu tí xíu vô, bỏ vô đó để cho cho những con chim nó ăn, nó uống. Nhưng mà con chim này không, cái này là của tôi, ai tới đều đuổi hết á, con mình nó mà thôi. À, đôi lúc chúng ta cũng như mấy ông thầy tế lễ, mấy người dạy đạo, như mấy con chim ong, tưởng là của mình, của mình, đây là của mình, nhưng mà chưa chắc là của mình trong quan điểm của Chúa. Cho nên Chúa đang dạy chúng ta trong câu chuyện này, không phải nói với người, không phải nói với người thầy thượng tế 2000 năm trước, không phải nói với người lãnh đạo tôn giáo 2000 năm trước mà không có tiếp nhận Chúa, nhưng trong phương diện Chúa nói đến chúng ta, cho nên mỗi người chúng ta, tại vì chúng ta trong phương diện sa đọa đã giống y hệt như những người ác, có cái mầm trong đó. Và trong câu chuyện này chúng ta thấy chúng ta khá nhiều. Điều đầu tiên mà trong câu chuyện này nói với lại những người đó và nói với chúng ta đó là Thượng Đế trông đợi chúng ta có kết quả, trông đợi có những trái trong cuộc đời chúng ta. Và cái điều mà Chúa Thượng Đế trông đợi như trong Ê-sai đó là phải sống công chính, phải sống yêu thương. Và thay vì đó thì có sự bất công, có sự đàn áp, thì Chúa trông đợi nơi chúng ta là sống và sống biết kính yêu, biết thờ phượng, biết tin cậy Thượng Đế, biết giúp người khác kính yêu, thờ phượng và tin cậy Ngài. Đó là cái điều mà Thượng Đế trông đợi nơi mỗi chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta nghe quảng cáo nhiều lắm là God Milk, thì hôm nay tôi giúp quý vị một cái là God Fruit. Có trái cây không? Chúa hỏi mình á, chứ không phải quảng cáo để mà bán thêm sữa. Chính Chúa hỏi chúng ta ngày hôm nay là con có trái hay không? Chúa gửi người tới để hỏi coi có trái hay không. Và những người thầy thượng tế này, hình ảnh của người ta điền ác, đánh những người sứ giả của Chúa, không có cho trái. Trong Kinh Thánh dạy chúng ta nhiều về trái, thật nhanh. Đầu tiên là phải có trái ăn năn, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, hãy kết trái xứng đáng với sự ăn năn, đó là điều đầu tiên. Giăng Báp-tít đã nói cho dân sự, khi mình biết mình là tội nhân thì mình phải có kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Thứ hai chúng ta quen thuộc là trái Thánh Linh. Trái Thánh Linh là đời sống mình được thay đổi. Đời sống mình phải yêu thương, phải nhân từ, phải bình an, phải vui mừng, phải tiết độ. Đó là những điều mình cần có. Một trái nữa là cái trái của sự làm chứng chúng ta. Chúng ta làm chứng chưa biết thành đạt hay không, nhưng cái trái đó Chúa trông đợi nơi mình là mình phải nói về tình yêu thương lớn lao của Chúa cho mình. Và dĩ nhiên một điều nữa chúng ta cũng cần là cái trái công bình. Sự sống chúng ta không những là giữ mình với Chúa, nhưng mà giữ mình với nhau. Và chúng ta phải sống với công lý, công bình với nhau. Và như thế nào là không có trái? Tức là những người này mà Chúa nói, Chúa gửi người tới mà không có trái. Không có trái có nghĩa là, thứ nhất là không màng đến Chúa. Không có màng đến Chúa. Tôi là chủ, nhớ con chim ong không? Của tôi. Tôi là chủ của cái vườn này, tôi là chủ của cái đất này. Không màng đến Chúa, đẩy chúng qua một bên, thảy Thượng Đế qua một bên. Thứ hai nữa là họ nghĩ họ là chủ. Thứ nhất, nhiều khi mình sống đời sống nó không màng đến Chúa, nó không cần biết là ai. Nhưng mà bây giờ là dù là biết Chúa nhưng mà đẩy Chúa ra ngoài. Và cái thứ ba đó là gạt Chúa ra để nghĩ là mình sẽ làm chủ định mệnh của đời này và đời sau của mình. Đôi lúc chúng ta gạt Chúa qua một bên, nói là không, Chúa đừng đụng đến, con là Chúa, con là chủ của đời sống con bây giờ và đời sau nữa. Trong phương diện con sẽ làm chủ hết. Nhưng mà thực sự không phải vậy. Cái điều thứ hai mà chúng ta học ở đây á, là chúng ta cần phải hoan nghênh sứ giả của Chúa, những người mang lời Chúa cho chúng ta. Ở nơi đây thì Chúa nói là khi mà chủ vườn nho gửi đầy tớ tới thì họ làm gì? Họ đánh đập, họ nhục mạ, họ giết, kể cả con. Đó là những điều họ làm. Và chúng ta cần phải tiếp nhận những lời của sứ giả của Chúa, sứ điệp của Chúa. Và thường thường sứ giả, sứ điệp của Chúa tới đôi lúc an ủi chúng ta, khích lệ chúng ta, nhưng mà nhiều lúc thì nói sao? Người sai, con sai, con bất công, con ích kỷ, con không có tình yêu thương, con xấu. Dễ nghe không? Không có dễ nghe. Bởi vậy nên chúng ta làm sao? Nhiều khi chúng ta còn đánh nữa, đánh sứ giả của Chúa nữa, không đánh mục sư. Quý vị thương mục sư lắm tôi biết, nhưng mà đôi lúc chúng ta không muốn nghe tiếng Chúa. Chúng ta khước từ cái sứ điệp của đầy tớ Chúa. Chúng ta khước từ bằng cách là không chịu tin, không chịu ăn năn và không chịu sống theo lời của Chúa. Bất cứ lúc nào mà chúng ta không sống theo lời của Chúa nói với mình á, là chúng ta đang làm điều này. Chúng ta đang không hoan nghênh sứ giả của Chúa, đang khước từ sứ điệp của Chúa cho chính mình qua đầy tớ Chúa. Điều thứ ba thật là then chốt, cuối cùng hết á, điều này rất là then chốt, là bây giờ Thượng Đế, ông chủ vườn nho mới gửi con tới, nghĩa là con, chắc nó tôn trọng con. Đầy tớ có thể nó không tôn trọng, nhưng mà con nó sẽ tôn trọng. Mà chuyện gì xảy ra? Họ không có tôn trọng, họ khước từ Chúa, đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Cho nên cái điều thứ ba đó là chúng ta học á, là chúng ta phải tiếp nhận con. Và trong Kinh Thánh Hebrew nói là thiên sứ mà nói á, mình không nghe đó là chết á, huống chi là con trời. Con trời mà nói mà mình không nghe đó, thiên sứ nói là chết rồi đó, mà con trời không nói nữa thì sao? Ồ, không có gì giúp chúng ta được nữa hết. Hả? Giống như Samuel nói với lại con trai phạm tội của mình á, xin lỗi Eli, nói con trai phạm tội mình á, mình phạm tội với người á, còn có thể tìm người ra là can gián, mình phạm tội với Thượng Đế, ai can gián được cho mình? Không có ai. Mà chúng ta vì vậy phải tiếp nhận con trời, mà con trời đến chúng ta. Thì điều hôm nay chúng ta học thật nhanh, Chúa trông đợi điều gì nữa chúng ta? Thứ nhất là có trái. Thứ hai là lưu ý đến sứ điệp của Ngài, không phải nghe không thôi nhưng mà sẽ hành động, áp dụng sứ điệp của Ngài. Và thứ ba nữa là luôn luôn phải tiếp nhận con trời là Đấng Christ. Đó là bài học hôm nay. Anh chị em yêu dấu, chúng ta hội thánh chúng ta thường lệ đều đọc bài cầu nguyện chung, mà anh chị em nhiều khi đọc quá nhanh, tôi không suy nghĩ theo kịp nữa. Mà anh chị biết không, mỗi lần mình đọc phải suy nghĩ. Mà một câu mình đọc hôm nay áp dụng vào câu chuyện này rất là sát, rất là gần. Cái câu đó là vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Những người thầy thượng tế, những người giải kinh này nghĩ là cái đền thờ, cái đạo đó là họ lãnh đạo. Đây là nước của tôi, đây là của tôi. Người Mỹ có một câu, Anh, thực ra rất gốc từ bên Anh, là mỗi cái nhà đều là lâu đài của một, mỗi nhà đều là lâu đài của một người. Ở trong lâu đài thì ai thì có lãnh thổ, lãnh chúa đó ha. Thì đúng vậy, nhiều khi cái gì đụng á, nhưng mà đụng đến nhà mình á, có ai mà giống như là gọi điện thoại vô mà nói không có tốt với mình, mà mình đang ở trong nhà, mình ở ngoài sở là chuyện khác, hay là mình ở nơi khác là chuyện khác, văn phòng là chuyện khác. Nhưng mà ở trong nhà mình á, tôi có một lần có người gọi vô mà chỉ là muốn bán đồ thôi, mà nói chuyện sức sược lắm. Mục sư được thường hiền đó phải không? Bữa đó nóng thật là nóng. Tại vì sao? Tại vì đây là nhà của mình, đây là cái nhà của mình, đây là chỗ mình là chủ đó, mà nó dám vô nó nói sức sược với mình, mà nó bán đồ nữa. Nổi nóng. Cha tôi bữa đó con, cha tôi còn nói, ủa sao lại con? Con đâu hay vậy? Tại vì không phải là nước thuộc về Chúa, mà nước thuộc về tôi. Mà anh chị em phải cẩn thận, anh chị em phải cẩn thận, tại vì nhiều lúc cuộc đời chúng ta xây dựng là nước thuộc về mình, không phải là Chúa. Nước thuộc về mình, không phải là Chúa. Như con chim ong đó, của tôi á nha, đâu biết đâu, không phải. Ở đây nói là quyền năng. Họ nghĩ là họ có thể dùng bạo động để mà cản trở cái sứ điệp của Chúa. Không nghe. Nhưng mà không, quyền năng là ở nơi Chúa. Chúa sẽ tuyệt diệt họ. Và đây cũng nói về vinh hiển. Vinh hiển ở điều này. Anh chị em thật, hồi nãy cô nói chúng ta có gì chung với nhau. Cô Kim được Thánh Linh cảm động nên nói ngu. Thực ra đúng, tại bài học này có cái điều đó. Ông chủ sao ngu vậy? Ông chủ gửi mày tới này, này giết hết trơn mà bây giờ gửi con, ngu vậy? Mà chúng ta bây giờ mới hiểu tình yêu thương của Thượng Đế. Tình yêu thương của Thượng Đế lạ lùng. Tình yêu thương của Thượng Đế dường như là khờ dại. Tại sao mà Chúa Giêsu con trời khờ dại mà đến đây để chết? Tại sao vậy? Vậy chúng ta mới hiểu tất cả những gì mà Chúa dạy mình á, Chúa làm. Chúa dạy mình là tình yêu thương phải nhẫn nại. Chúa nhẫn nại không? Nhẫn nại vô cùng. Tình yêu thương bền đổ, tình yêu thương trông đợi chúng ta. Đó là tình yêu thương của Thượng Đế. Mà chúng ta ngày hôm nay đối diện với tình yêu thương đó, cho nên chúng ta càng ao ước, khao khát khi mà hiểu thì càng muốn thêm kết quả cho Chúa. Và càng muốn thêm là sẽ nhận hết sứ điệp của Ngài, tại sứ điệp của Ngài là tốt lành cho chúng ta. Và càng muốn hơn là ôm lấy con trời Chúa Giêsu là cứu Chúa chúng ta, đứng thương yêu chúng ta, đứng chân chiên hiền lành. Ô, nguyện xin chúng ta thấy được sự trông đợi của Chúa. Mà sự trông đợi đó sau lưng đó là một tình yêu vô cùng lớn lao, đến nỗi mà dường như là khờ dại đối với chúng ta. Đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho mình. Nguyện xin Chúa phụ ơn trên lời Ngài. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray. Thầy cho Thánh, khi chúng con thương, chúng con hy sinh, chúng con thấy mình thật cao cả. Mà thực ra không phải vậy. Thực ra điều mà chúng con có thể thương, có thể hy sinh đến từ Chúa. Vì Chúa là nguồn của mọi tình yêu thương. Chúng con ngày hôm nay đối diện với lời Ngài, thấy được tình yêu thương hy sinh lớn lao của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con, để chúng con sẽ đáp ứng tình yêu thương đó. Kết quả trong sự công chính, trong sự kính mến Chúa, trong sự tìm kiếm Ngài. Giúp chúng con để chúng con sẽ biết nhận lấy những sứ điệp của Ngài, vì sứ điệp đó là tình yêu thương. Khi xưa chúng con có thể trách mẹ, trách cha vì một số mệnh lệnh, nhưng khi lớn khôn chúng con thấy được điều đó là bởi tình yêu thương chúng con tiếp nhận. Chúa giúp chúng con cho dấu yêu để làm điều mà Chúa muốn đầu tiên trong cuộc đời chúng con, là ôm lấy Chúa Giêsu, nhận lấy Chúa Giêsu là cứu Chúa chúng con. Vì con trời sẵn sàng thể hiện tình yêu thương hy sinh đó đến với chúng con. Và khi chúng con khước từ Ngài thì chính Ngài đã khiến Chúa Giêsu sống lại và đến với chúng con một lần nữa, hầu chúng con được sự sống, được sự sống sung mãn. Holy Father, we thank you for your words. We are grateful, Father, that at times you touch us and we could love, and we could love sacrificially. But we recognize that you are the source of love, and the sacrifice of your Son is the greatest love that gives us life and being and all, Father. Help us, Father, to receive this fullest love of yours, and we will be changed people, a people who would not build up our own kingdom, but build up your kingdom, kingdom of grace, of love, of mercy, of justice, and that we will heed your words to us, Father, and not kill the prophet, your servant, not ignore them, but to heed it and apply it. And may we, Father, of all things, embrace Jesus Christ, your Son, your beloved Son who loves us and who come to this world to die for us and who walk with us evermore as we follow him. Father, bless your word. In Christ's name we pray. Trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.